完了的反正这个他的这个头啊这个灯这个灯发是给在买他的这个阿发的这个发để cho bốn chỗ được thanh tịnh, xong rồi con quán đến cái thân, cái khẩu, cái ý, hàng ngày con quét sạch tất cả những cái chướng ngại pháp và ác pháp trong thân khẩu ý, dù là một tí mảy may để cho tâm thực, để cho thân khẩu ý thanh tịnh, xong rồi con quán tất cả các chướng ngại pháp và ác pháp phải tan biến để cho tâm, để cho tất cả được thanh tịnh. Tất cả các chức lệ pháp và ác pháp phải tan biến. Thế là một tí cái thì là toàn bộ thân con ngồi tiếp dàn, ngồi đứng thẳng. Thế là toàn bộ thân con tự nhiên yên lắng hết, nó an ổn vô cùng. Mà con ngồi thì trước thì con còn mở mắt, về sau thì con dám vào. Thế con ngồi như thế là toàn bộ thân nó cứ an không như thế này, mà không có một cái động tĩnh, nó không từ trong ruột trong gan cho đến thân con là cứng như cây gỗ. Xong rồi thì là con cứ ngồi để xem nó hiện tượng nó như thế nào thì nó không có hiện được. Đến 25 phút nó yên đắng như thế thì đến khi nó khực lên một cái thì con buông hai tay ra, nhưng mà chân con vẫn là ngồi kết già. Thế thì con buông hai tay ra thì nó vẫn là bình thường như thế. Thế nhưng mà nếu không có cái khực ấy thì coi như nó vẫn yên tĩnh như thế. Thì con buông, khi con buông chân ra thì cái chân phải nó hơi tê tê. Thế thì bây giờ con hỏi thầy là cái đó nó thuộc về tưởng hay là nó thuộc về chánh pháp, thì để con biết một con trả mà. Con thầy 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 từ khi con tu đến bây giờ chưa có hiện tượng đấy bao giờ. Thế bây giờ con thấy có hiện tượng đấy thì con quán là con phải trả hết tất cả tham sân si, tất cả mọi ác pháp con xả hết, quét sạch. Thế là tự khắc là nó yên nắng, nó an ủi toàn bộ từ đầu đến chân, không có một cái tiếng động tĩnh mà người cứng như cái gỗ.
Cái đó là một cái trạng thái do con tác ý đó.
Vâng.
Nó có cái hiệu lực. Vâng. Nó bắt đầu nó vô trong cái định của nó.
Vâng.
Nhưng mà nó chỉ một thời gian ngắn, nó chưa có dài lắm đâu con.
Vâng.
À, cho nên cái này á thì con chưa có quan trọng lắm, mà con lo con xả từng cái tâm niệm của mình để cho ly dục lý ác pháp cho sạch. Thì cái lực đó nó sau này nó con tác ý một cái là nó vô liền. Nó vô liền mà nó kéo dài cái thời gian đó. Cái đó là cái trạng thái định, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ cái ly dục lý ác pháp mình chưa xong đó thì nó sợ nó khi mà nó kéo dài nó lâu hơn, nó lọt trong tưởng rồi nó xuất hiện ra 18 cái lại tưởng. Còn nếu mà mình đi vào cái pháp hoàn toàn thì nó nhập vào chánh định, nó không có sai. Thì cái lực con điều khiển mà nó cũng như con ngồi hát vậy, chứ mà ngồi im nó bắt đầu nó vô. Đó là trong những cái pháp như lý cái tác ý con có hiệu quả rồi.
Thầy là khi con tác ý là đến cái cuối cùng ấy là tất cả phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì tự khác là nó xảy ra như thế. Nó xảy ra thế thì nó khực lên một cái thì con thôi, chứ nếu con nó không khực lên một cái thì con còn ngồi thì nó vẫn
còn
như
còn
thế.
Ở trong đó
đấy. Thế thì con bạch thầy để con hỏi, nếu nó là cái tưởng thì con xả nó, mà nó là chánh pháp thì con để nó vững tâm
hơn. Hiện giờ đó thì đương nhiên là con thấy cái này là cái trạng thái nó đúng chứ không phải sai. Bởi vì con nhắc ly dục, nhưng mà sự thật ra mình còn chưa có phải quét hết chi tế. Tức là ví dụ như con tu tứ niệm xứ, thỉnh thoảng lâu lâu con còn thấy một cái niệm, hoặc cơ thể con còn thấy mỏi mệt. Còn con lọt vào trong đó, con nhắc vậy, nó con lọt vào đó con thấy không có mỏi mệt, rất là khỏe. Rất là
tại là con rất khỏe, người con rất, con tu tập thì con niệm hàng ngày, con niệm là phải đảm bảo đúng giờ giấc, đúng nội quy, và phải nghiêm chỉnh tất cả từ giới đức, giới thành, giới hạnh, giới luật, giới bổn, tất cả phải phòng hộ sáu căn hàng ngày thì con muốn niệm như thế, nên con thực hành. Thế mà trong một ngày ấm ấy mà có cái gì gọi là sơ suất nhỏ trong thân, hoặc trong khẩu, trong ý thì đêm tối con niệm con xả hết.
Chúng ta ăn là con xả đó.
Vâng. Thế nên là còn thì tất cả trong hiện tượng ở trong người con nó có sự biến chuyển về cái việc đau chỗ nọ đau chỗ kia, hay là chẳng hạn về tim mạch nó đập mạnh, hay là thở có lúc thở nó không đều, hay là ăn nó bị nghẹt nên là con quán là khỏe hết.
Con có
nó vẫn là cái...
như vậy là cái trạng thái của con đó, con có trạng thái đó đúng chưa không sai? Vì cái phần mà tu ly đó là con có ly nhiều rồi, nó mới lọt vô trong này thì nó đúng. Cho nên bây giờ là con tiếp tục con ly và điều khiển là có lúc nào đó con cũng có ý con điều khiển cho nó vào cái trạng thái đó, cho nó an trú để cho cái cơ thể con nó sung mãn, nó bốn chỗ thân thọ tâm pháp sung mãn. Nó đúng chứ không sai đâu, chưa có cái gì mà gọi là sai cái trạng thái đó. Vậy con tiếp tục con, không có gì đâu.
Con tới giờ tưởng đến gọi đến bài thầy.
Rồi con về con tiếp tục đi con, cố gắng tiếp tục xả nữa.
Thế còn cái phụ đó là con bạch thầy là ý con là con muốn có tiền để mà cúng dường vào vấn đề cái công trình từ thiện. Thế nhưng mà bây giờ con ở đây thì tiền hưu của con ở nhà thì không biết như thế nào, thì con thì cứ lệnh tiền hưu con có vào thì nếu mà thầy đồng ý cho con góp cái phần ấy vào thì rồi thì lúc nào thì con nhờ điện của thầy con gọi về thì để coi như là bắt đầu từ sân riêng thì đi thì sẽ góp vào, thì con có số tiền ấy thì con ủng hộ vào cái công trình thực hiện mà.
À, được con, không có sao, thầy chấp nhận, không có gì đâu con.
Còn cái tháng 11 và tháng 12 thì con đã định hết, thì con đã mượn con đi vào đây rồi. Thì bây giờ thì còn từ tháng riêng để đi thôi.
Đúng rồi con, từ từ không có lạc đạt, cái công trình từ thiện nó còn lâu lắm con. Không sao, con yên tâm lo tu đi. Rồi chuyện đó cái lòng của con nói như vậy là thầy đã nhận rồi đó con. Con yên tâm, lo tu, con tu khá tốt đó con. Nó có nhiều cái tiến triển rất đó.
Vâng, cái con phải tài để còn bây giờ giấc thì con vẫn nghiêm chỉnh. Dù là có đêm thì con ngủ 3 tiếng rưỡi, nhưng có đêm thì 4 tiếng. Nhưng mà không hôm nào là con ngủ quá được 4 tiếng. Nhưng mà trưa con có ngủ rồi đó, trưa con ngủ. Nhưng mà tối thì giờ tối thì 7 giờ, 6 giờ, 7 giờ con ngủ không ngủ. Nhưng mà đến lúc 10 giờ con đi ngủ thì 5 hôm này đến 10 rưỡi mới ngủ được. Nhưng mà đến sáng lại rồi, đến 2 giờ sáng lại. Nhưng con cũng ít ngủ rồi. Nhưng mà thầy dạy con đi tinh hành nhiều thì gần như là phá được không trời.
Ráng tập tức đi con. Tập như vậy đúng, con cứ giữ tập điều điều vậy là nó kết quả lắm. Thôi con ra. Nhá thầy tâm con.
Thầy sau này con cũng xin thầy giúp rắc lại con lấy sắp thích cho con tu tập. Thầy con thấy nó chậm tiến. Con từng thầy con là bây giờ con từng thầy dạy cách mà con tu ở trong thật như thế nào đó, dạ. Thầy chắc như thế
nào, con
hơi tốn thời gian thôi.
Dạ, có sao đâu.
Thì như là thầy dạy là tu về cái nam tỉnh giác, trong đi 20 bước rồi đứng lại ngồi xuống để mình thở một phút, rồi tập tìm thứ 4 phút hay 5 phút
rồi.
Thì con chưa biết nên xếp đặt thế nào. Thì con xếp đặt liên tục thế này là cái nhà tỉnh giác, rồi đừng để mình thở, rồi tới cái niệm thứ, rồi đến dậy cái này là thì đứng dậy.
Con tập gì được, nhưng mà nó liên tục từ pháp này đến pháp khác. Nhưng mà sau đó rồi con mới giữ cái tứ điệp xứ ở trong đó là thư giãn, chứ không phải tứ điệp xứ cái chỗ mà không có tứ điệp xứ thì mới có nó thư giãn.
Thế trong rồi mà tu điểm nhận cái thả thì là con sẽ hai tay vô
dưỡng dẫn bụng,
nhưng mà tứ điệp xứ là nhất nhất là bây giờ phải là con thấy chỉ có 2 phút liên tục mà tập trung. Còn nếu mà đi kinh hành rồi ngồi xuống đừng để mà thở, rồi đứng dậy đi kinh hành lại, nó dường như liên tục suốt cả đường giờ đó, là nửa giờ ngồi luôn. Thành con thấy nó nặng hơn cái mà liên tục đạp hết.
Đúng rồi con, nó nặng rồi bị cái đó tập trung nhiều. Con cái mà con đi cao mà cho nó thoải mái, nó dễ chịu, nó đừng có nặng quá.
Ở đây thì con thấy là hơi nặng, tại vì nó có thể không mất bình thường, nhưng mà chắc thì con đi thoải mái hơn, đi nhẹ nhàng, giờ khi đi mà cảm giác nó nhẹ,
đó cái đó mới đúng, nó cảm nhận tinh tinh nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, còn đi mà tập trung mà buồn quá nó nặng lắm.
Thế có cái mà ngồi tiếp xúc á, thì con chưa có vững lắm, mà có vẻ tập trung hơi nhiều,
tứ
của ta.
À đúng rồi, tứ niệm xứ tại đấy, tại bây giờ con tu như thế này, con đừng có ngồi cái già, mới đầu con ngồi cái già nó vô nhiêu, tại nó nặng lắm, con ngồi bình thường, con tu tứ niệm xứ, con ngồi thoải mái, con tự dễ chịu, đừng có ngồi khoanh chân, khép chân, con ngồi trên ghế hay ngồi gì đó, ngồi dễ chịu, rồi con giữ tâm trạng để nó tự nhiên hơn, nó nhẹ nhàng lắm. Mà nó sẽ đi tới, còn trước khi mà con tu tứ niệm xứ, con mở đi dục với áp pháp, đi hết cách này, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thanh tả hay là như vậy nhắc nó
là bây giờ là con tác ý là thân thân an tâm tịnh để theo thời gian năm trước an thì không có nhúc nhích động đậy, còn tình ở đâu đầu óc đừng có suy nghĩ nữa không.
À đúng rồi, được vậy đó, hay rồi, đúng cái tác ý của nó. Tác ý như vậy là con kể như một khi mà con ngồi, sau đó con cứ cái lệnh rồi con đọc các con ngồi nó vô tự theo cái lệnh nó vậy, rồi còn thấy cũng như cái bắt hàng này thầy dạy, bây giờ bắt cứ lệnh rồi bắt các bắt ngồi cái tự như nó không có bị, không có bị cố gắng mà nhiếp tâm, tự nó vô, nó vô nó cái dài cho đến khi mà nó hết cái sức ly dục của nó là cái thế, rồi bắt đầu mình tập thêm ly dục thêm thì nó tăng lên chứ mình cũng thế, nó nhẹ nhàng thoải mái, nó an trú một cách kỳ lạ, tỉnh thì tỉnh nó lặng tưởng nó là. Nên trước tiên tôi cứ một xíu con nhắc, con nên nhắc cái ý, nhắc nhắc cái thân tâm của mình, rồi bắt đầu mình để tự nhiên mình nhắc vào cái mình ngồi bình thường, rồi khi mà cái tâm mình muốn đi mình đứng dậy đi, mà nó muốn nằm mình cứ nằm, đừng có sợ mà cảnh giác, khi mình đi mình ngồi mình đi, mình đứng dậy đi á, là mình nhắc rồi cứ bắt đầu để cho nó theo cái bước đi mà nó tự nó lại như mình điều khiển bằng cái phương pháp tác ý chứ không phải bằng cái sự thực tế. Đó là cái đó là cái rất bởi vì cái lực của nó cái phương pháp tác ý mà. Cho nên sau này mình điều khiển thân tâm mình bằng cái lực tâm chứ mình không phải dùng cái ý thức.
Và mình nhưng mà cái thời gian ngồi mà cứ nằm tới lớp mà không bị gò bỏ trong cái nhớ này
đúng là không bị gò bỏ. Thấy cái cả cái quay nghi của mình, cái ngồi nó cũng không bị ngồi ngó trong cái giờ đó bao nhiêu nữa.
Nhưng mà chỉ còn 2 phát và hạn chế trong 1 phút thôi.
Thôi nói vậy đó không? Đó, nó hạn chế trong 1 phút, còn bao nhiêu thì nhất là cứ niệm xứ là để tự nhiên hết. Nó đi vô để mình bảo vệ cái chân lý của nó, cái thanh cả là kiếm sự. Tự nó nhập vào cái thằng đó nó. Mình không có được ngồi ngó. Mình ngồi ngó ức chế là khéo léo tu cái con tắt ý nó vô rồi động nó không rồi bỏ, còn không mình cứ mình nhớ mình tắt ý tâm thành thạo mà không sự tâm thành, tức là bị rồi bỏ rồi việc vậy đó, còn mình nhắc tắt ý bởi liên dục lý hấp pháp tâm phải thanh tịnh, tâm phải an trú an ổn, mình nhắc nó vậy chứ mà nó vô rồi nó tự nhiên lắm mà nó không có bị rồi bỏ, rồi mình ngồi thoải mái mà chơi vậy thôi, vậy cho nó vô yên phong pháp
trong cái đình viện nơi thơ cũng nhiều khi cũng nó bắt buộc mình đến và nó có sự tâm tâm gò bó trong đó
có được,
nhưng mà khi là con quen đến đi nó tự nhiên lắm đi suốt luôn,
thì đó là cái định niệm hơi thở, nhưng cái định niệm hơi thở nó sẽ phụ trợ giúp cho mình khi thân tâm bất an mình mới dùng cái định niệm hơi thở, khi con tu thời gian cái định niệm hơi thở để dành đối trị với cái sự bất an của nó ở trong tứ niệm xứ chứ nó không có tu được nữa, chỉ sử dụng lúc mà mình bất an thân bất an hoặc tâm là bất an thì sử dụng tứ niệm xứ, họ chỉ dùng định niệm hơi thở để đẩy lui cái bất an đó mà định niệm hơi thở, mà khi xong rồi thì trở về tứ niệm xứ, cái bất an đó xong mình trở về mình cũng ở trên cái pháp hơi thở nữa, cho nên cái pháp môn hơi thở chỉ mình tu có thời gian rồi dùng nó để sử dụng thôi, không phải xài nữa, không phải tu tập cho nên tu chớ nó chỉ sử dụng để đẩy lui chứ này,
còn là nó cũng là chánh nhất là cái niệm xứ,
à cái niệm xứ đó, cái niệm xứ là chánh niệm đó, nó là cái phương pháp chánh niệm trong bát chánh đạo, cho nên nó là cái chánh định mãi ngày mãi tháng mãi năm nó. Còn cái kia nó phụ để đẩy lương chứ ngại cái tứ niệm xứ thôi. Cho nên nếu áp dụng là mình thành công không có là sao, bởi vì mình vô đó mình không có ý chế, mình tác ý, mình dùng cái pháp nghi lý tác ý, mình tác ý, mình tác ý mình ra lệnh nó hết rồi, cái bắt đầu mình thọ cái tự nhiên nó vô, vô nó kéo dài cho đến một cái lúc nào đó mà cái sức ly dục cái giáo pháp nó chưa đủ, nó còn nó chưa ly hết đó, thì nó bung ra, nó tự nó bung ra rồi, nó bung ra cái mình biết làm chưa, cho nên gì mình phải nhắc ly dục cái giáo pháp cái gì đó, hoặc là mình dùng cái tri kiến quán xét mà tư duy như con làm bài, những cái bài mà con làm vậy chứ năng nằm trong đó nó liên nhiều lắm đó. Nó liên rất nhiều cũng không phải trong bị mình đang chuyển hai cái điểm vô lậu đó là nó phá vỡ những cái đầu hoạt thế mình hiểu chừng nào nó phá tự nó phá vỡ nó liên ở trong đó nó liên ở trong cái tâm cho nên nó hay lắm chứ không phải không nó tu đúng còn cái tu đúng tự nó liên mình tu sai là biết chứ
thành ra khi mà cái nằm chưa mà bung ra bung ra không nghĩa là như thế nào.
À, nó bung ra nó trở lại cái trạng thái bình thường của mình, nó không có còn an trú nữa. Ừ, nó trở ra thì mình xả được, mình nghĩ không tu nữa, mình đừng có muốn tu lại là mình ức chế nó. À, mình tu rồi mình biết là bây giờ nó mình đi làm bài mà đừng có vô lậu, tu duy trì những cái bài đó rồi lần lượt con xả rồi bắt đầu cái người ta lại nhìn vô rồi nó cũng vô hãy tu tứ niệm xứ vô, nó vô bao nhiêu giờ cũng được hết, không có thành đâu, có gì ăn
nó cần có được chi phối bằng
alo có thầy
có thầy
có gì con
thầy có cô Mai
alo con có gì con biết biết con rồi. Chuyên giác sẽ báo cho thầy chuyên giác hay cái điều đó. Rồi con à thôi có con mình đi chứ không có gì đâu con vậy thôi. Con
thầy bấm tắt
à, tự nó tắt hả con? Cái tự nó tắt khỏi máy khi nào mình nghe đó mình bấm
máy nó chạy. Thật
sự
không thấy nó phải bấm tắt
trong
cơ hao tiền
á. Vậy hả? Không biết, thầy cái thứ lúc sử dụng. Được rồi,
tắt.
Vậy là khóa là thầy không biết sử dụng.
Không có biết sử dụng, thầy là mấy đứa chỉ.
Thầy, cả nó khi nào nó nghe nó sắp chạy thôi.
Thì trước giờ không có bị gò bỏ trong vấn đề mà quy tắc này kia đó. Thật ra nó bị nó không thoải mái lắm. Bây giờ nó bung ra thì ra được hơn.
Đó con tập như vậy còn để mà thầy xem xét mà thầy thấy thì biết thôi. Nên thầy hướng dẫn con sẽ tu thoải mái hơn mà tự nó vô con. Mình đi vô mình tu theo cái pháp như lý đắc ý pháp lệnh, cho nên mình cứ tập dần cái lệnh nó hay lắm. Con biết cái lệnh mà con tu như là cái thân con nó bị đau như thế nào con đã ý nó mất. Cho nên tới cuối cùng còn các ý biết bảo ngưng hơi thở nó ngưng không? Nó mới ngưng hơi lập chủ rồi.
Vậy thì về mình cảm thấy mình thân được công tác ý nó mà nó kết quả như
thế. Đó thấy không? Thấy như nó thương như thế. Bây giờ mấy con đứa nào thì có đứa nào cũng có hiệu quả. Vì cái quy lệnh của nó, cái tác ý. Mình thấy hầu hết là mấy con tu tập mấy con có cái sự lập chủ nữa. Có cái quyền lập chủ nhỏ nhỏ nữa. Cho nên mình chiến đó, mình chiến đó để cho mình bảo vệ cái chân lý của mình. Chân lý phải được bảo vệ, hộ trì chân lý. Như trong những cái tập sách mình thì nói mình có giải thì có gì hơn là mình tác ý cái nó vô tức là nó nằm ở trong đó, nó nằm trong đó là mình chính đạt được cái chân lý đó, mình sống trong cái chân lý đó, nó không có bị ác pháp gì làm chướng ngại thân tâm thì đó là chân lý hiện tiền. Nhưng cái thời gian hiện giờ đó nó chưa có đủ, là tại vì cái tâm linh dục giải thoát, cái giới luật của mình nó chưa có nghiêm chỉnh lắm, nó còn những vi tế đó. Mà do đó mà lần lượt nó sẽ do cái sự tu tập thế giới tay thì nó sẽ đi cái bìa đó, nó hoàn toàn thanh tịnh thì nó các ý nó sẽ diễn cho con đi vào cái chính đạo. Mình tu thật sự nó nhẹ nhàng lắm, nó không có khó, còn cái kia mình ức chế mình gò bó mình quá nên mình nó lạc. Thầy nghĩ rằng cái con đường của Phật dạy nó dễ quá mà tại sao người ta lại hiểu lầm. Cho đến bây giờ mọi người người ta không có biết đường, rồi nó rơi dần trong cái đỉnh nó sai, nó muốn đúng, mà cuối cùng người nào mua hoài mà không giải thoát. Còn cái này rõ ràng giải thoát, bởi vì mình thấy mình lập chủ được, mình sai cái gì nó nghe nấy thì mình lập chủ với sao, rõ ràng chứ đâu phải mình nói chuyện mà nó mơ hồ, nó nói mà không làm được, không làm được. Nên nó thực tế, nó cụ thể lắm. Còn thầy nó, bởi vì thầy nó dám tuyên bố cho nó mình phải chính đạo. Chứ còn nếu mà thầy không biết chắc, thầy dám tuyên bố sao con biết. Cho nên thầy thấy mấy con mà tu tập, mình muốn tu tập như vậy, mấy con sẽ tốt mà giữ được tư trọng. Bởi vì mình phòng hộ bắt tay mình, mình không nói chuyện này thì nó sẽ ngăn quá.
Còn không giải thật, không giải thật con thì là hơi cái linh giới đọc thư hơi khó giữ gìn chứ. Mẹ con còn muốn giúp cho những người khác trên cái mạng ấy.
Nó tính đó mà. Bây giờ cái phần, cái duyên của mình như vậy thì tự nhiên rồi mình tu tập cái này lần lượt cái mình thấy được rồi, cái hoạt động cái những cái điều cuối cùng trong một tháng nữa đó khép chặt như là trong vòng một tháng nữa đó bản thân thời gian đó bị gì chuẩn bị hết cái phương pháp tác ý của mình có hiệu quả rồi, nhưng cái mình còn cái duyên, cái nghiệp duyên nó còn cái duyên với chúng sanh nên mình phải làm cái gì đó rồi trong đó là cái đau đầu chứ trong vòng thời gian ngắn
không có làm đâu. Mong được như vậy, nghe thầy nói thì con thấy
nó là sự thật, cái sự thật như là
không có cái gì đâu. Còn có một điểm mà mấy người thiên qua tin nữa, đó là qua tin là tin cho phổ biến cái buổi khai giảng đầu tiên mà con đã máy rồi đó. Nếu thầy thấy như sao?
Được không? Nó mới làm. Vì sao? Bởi vì họ biết cái buổi khai giảng đầu tiên của cái lớp đào tạo. Bởi vì trên thế giới này người ta dạy thì vậy tôi chưa dám xác định, thầy xác định cứ cho mọi người
mày con tính chỉ có cái ngày đầu tiên rồi ngày thứ hai lớp ngày thứ hai lớp năm tính là thôi, còn sau đó là
chúng ta cái lựa chọn
qua ba cái buổi như vậy đó là mình bật được cái đường lối của thầy, ta khẳng định rõ ràng lắm. Chẳng là nên làm về sau này chuyên biệt
rồi thành ra mình giới thiệu cho mọi người cũng đó là những cái ba điểm đặc biệt con giới thiệu này để cho cả thế giới họ xôn xao, để không họ thấy người ta ngồi thiền một hai tháng một năm họ cho những mình có nhập là chưa được, thì nó chưa chắc cái điều đó chưa chắc là chưa phải là Phật trở Phật chính cái đường này. Thầy triển khai từ cái định của đạo cũng thấy bắt buộc con làm bài là thầy triển khai cái đó, thì thầy ghê gớm lắm đó, con mới triển khai để cho nó trở thành cái vô lậu đàng hoàng. Rồi kế đó thì con phải cho một phút an trú nhiếp tâm dạng để phân biệt được cái danh từ để nhiếp phục tâm và an trú tâm, hai cái này là khác không. Trong nhiếp phục tâm là dùng cái tri trí của mình mà nhiếp phục những cái tâm những cái ác pháp, những cái làm cho đậm tâm mình nhiếp phục được cái tâm không còn đậm. Còn cái nhiếp tâm và an trú nó khác, nó phải phân biệt rõ hai cái phần tu mà thầy
được làm đúng như thầy là nó kết quả lâu lắm, không phải nó kết quả rất nhiều mà nó kéo dài rất lâu.
Cái đó là một cái chứng đúng đó bạn, tôi nói đó. Rồi con sẽ đọc.
Thì con về thế giới học, không phân biệt nó phải, không
các pháp vô thường hay là
làm vẫn vô hành vô thường,
tăng vô thường. Bây giờ con tiếp tục con làm cái bài các pháp vô thường. Con biết các pháp vô thường là từ để tùy nhắc cho biết những cách thức là từ ngàn cây ngọn đầu cỏ tới xương vật vũ hình cho đến cái vật vô hình như thời tiết nắng mưa gió bão đậm đất thiên tai quả hoạn đều là sự vô thường vô cùng. Con nhớ đây tức là con làm bài con nhớ nghĩ tất cả những cái hiện tượng mà trên đài diễn báo tiếng được năm nó nói phải là tai nạn mình đều là sự vô thường do cái duyên nhân quả mà có sự vô thường. Cho nên con học những cái bài nhân quả rồi bây giờ tới cái bài tăng vô thường các bạn để thấy tất cả những cái nó không thường thường xảy ra thế này thế khác là coi như hiện tượng nó vô thường chứ không có gì để báo cho chúng ta biết là cả cái thế giới này cả cái thế gian này đều là vô thường không có cái pháp nào đừng nói đất đá nó sao mà không vô thường nó thay đổi liên tục thì còn gì nữa mà chúng ta ham hố ở cái thế gian để chúng ta xác định cho được cái nghĩa vô thường của nó cho nên chúng ta không còn biến mất không còn biến ngã thấy cho thật thấy thật rõ nhờ mình có tư duy quán xét mình có làm bài mình có tư duy suy nghĩ mình mới thấy nó như thật còn mình quá sơ sơ không thật mình cũng nói vô thường nhưng mà để tránh thác cái tâm của mình trong cái lúc nào đó đâu chứ chưa hẳn là như thật còn hôm nay với con số lắm con làm thì mình sẽ thấy như thật mà như thật thì tức là còn gì đó mà chúng ta ham hố ở trong cái chúng ta còn gì đó mà chúng ta dính mắt nó cả mà không tiếc một cái gì vì tất cả không có việc gì mà chúng ta bảo vệ được không bảo vệ nó là tất cả các pháp gì không giữ gì được cái gì hết cho nên như thấy phải như thật quá như thật để rồi chúng ta thấy gì vậy là không tiếc rồi sau khi làm bài này thầy sẽ cho bạn thấy
không làm lại hai bài cũ
không được con cứ nó thấm nhường làm như vậy nó sẽ thấm nhường
con chỉ có vậy nó cũng được
rồi không được rồi con
cái phần nào nó bày các pháp vô thường
các pháp vô thường tức là cái tựa của nó là các pháp vô thường có nhiều con có tìm rồi con tập đi thầy con thầy thấy coi con đúng là sai đây rồi con làm đi thầy xem coi đúng không con không đúng thì thầy sửa lại mà đúng thảo con đi đi con đi kinh hành rồi rồi con cái phần trị bệnh con ngồi con tập trị bệnh cho thầy xem coi con trị bệnh con làm sao đâu con tập lại cho thầy xem coi đúng không được rồi con đúng rồi vậy là trị bệnh đó thấy không con làm như vậy đúng rồi không có sai đâu con về con tập như vậy là tốt rồi đó rồi bắt đầu bây giờ con tập thêm cái pháp con nhé tâm phải ly dục ly ác pháp tâm phải thanh thản an lạc vô sự tâm phải lìa tham sân si hết tâm phải như cực đất con nhắc vậy rồi bắt đầu con
cái câu tác ý
đó con con tác ý vậy rồi bắt đầu con ngồi thoải mái con khỏi cần ngồi khoanh chân xếp bằng vậy con ngồi như cái ghế con ngồi chơi vậy. Rồi con để nó tự nó vô cái sự thanh thản an lạc vô sự đó là con tu tứ niệm xứ rồi khi nào nó bung ra nó có chướng ngại thì con dùng thân con mà nó có bị chướng ngại gì đó nó mỏi hay nó tê thì con sử dụng cánh tay con đưa ra đưa vô vậy con bảo thọ cái chân này nó tê nó bỏ đi không có được ở đây thọ là vô thường mình đi ra theo cánh tay ra nhá con nhắc vậy rồi con đưa tay ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô con cứ đưa ra rác cái chân con nó hết tê nó không có đau nhất rồi nó thấy nó hết đau nhất rồi thì con nhắc bảo tâm phải thanh thản an lạc vô sự nha phải nhập vô phải yên lặng không có khởi niệm tâm phải thanh tịnh thân không có đau nhức không có mỏi mệt nữa phải ngồi bắt đầu cái bắt đầu nó vô vô sự thanh thản con về con tu cái tâm tứ niệm xứ đi thêm cái tứ niệm xứ nè hai cái pháp kia là con biết
con bạch thầy cái mục là tứ niệm xứ là coi như là ngồi bình thường chưa thư giãn nhưng mà
phải
cứ ngồi
đáp
ý cái câu
này
để vừa nhắc
đó nhắc vậy đó
còn là không có cái động tác như là ngồi
thì
mà thử
những
cái khác
lắm không có ngồi mấy cái động tác gì khác con nhớ rồi không về tôi bây giờ con về ngoài đó giúp cho mẹ con bảo mẹ con, bảo con giữ cái tâm thân thản là như sự, đừng có lo lắng, đừng có buồn phiền gì hết, tất cả đều là nhân quả hết, mẹ đừng có lo, con giúp mẹ con để cho mẹ con ở trong cái trạng thái thân thản, bà ngồi bà nằm hoặc là bà đi đều là bà giữ được cái trạng thái đó thân thản. Và con cũng về, con tu vậy, con cũng lớn tuổi rồi đó.
Con thầy thấy khi con chưa vào được đây, con tu tại đây thì con định là con tu thầy cho, nhưng mà đến khi ngày con có qua đời thì rất thì thấy cái việc mà chưa tan làm đám được thầy
à, tan khó không có gì hết. Mẹ con qua đời thì đừng có rước thầy chùa được tụng kinh, không có cầu chi gì hết, mà thanh tản
rồi
bắt đầu đó, con sẽ trong gia đình anh em chị em nó mua giải tận điện mẹ một miếng giải lớn vậy rồi có bắt đầu đó để cái thân của người mẹ nằm trên miếng giải, rồi bên đây một người, bên đây một người, ở đầu hai giải này dở lên để vô cái quan tài, đừng có nhờ người ta tận điện, đừng có nhờ ai hết, trong gia đình của mình thôi. Rồi bắt đầu mình phủ giải lên, bắt đầu mình phủ cái bên mặt bên miếng mà bên người mẹ đó, nam tả nữ hữu đó, người phụ nữ đó, thì bên mặt mình kéo vô trước, bên trái vô sau, trên đầu đẩy xuống, ở dưới chân kéo lên, rồi bắt đầu đó thì mình đẩy nắp quan tài lại, có cái gì mình đem theo, mình bỏ theo như quần áo của mẹ mình bỏ dưới chân, con hiểu không? Mình xong rồi sẽ đẩy nắp quan tài lại, rồi bắt đầu đó mình chừng trong khoảng vòng, trong vòng một ngày thôi, đừng có để lâu, trong một ngày đó mình gia đình anh em chị em đào quyệt ha, hoặc là mình đem thiêu rồi mình lấy cái tro đó mình đem mình bỏ vào trong cái hũ, đừng có đem đến chùa họ dùng cái đó làm con tin cũng được, mình đem làm cái hũ, mình đem về đất đai của mình á, mình đào cái lỗ mình chôn cái hũ đi dưới đó, rồi mình xây cái mộ nhỏ thôi, nó không có hao đất nhiều đâu. Nhưng mà lâu lâu mình ra mình viếng cái thân mộ mẹ của mình, con hiểu không? Anh em này kia tới ngày tư ngày tết đó mình về mình thăm mộ,
mình chôn. Con đã thấy ở cái dân tổ con mình quê còn bị quá một ngày nữa thầy ạ. Dạ từ đi tết nhất được túi đi thì họ cũng có được tiền họ đi đưa được họ để chưa mai thì con đó. Còn mất
tuổi
sớm thì họ
đỡ,
họ được.
Vậy hả con?
Dạ.
Vậy quý lắm.
Họ cái đây được cho quá một ngày đó.
Thấy vậy là quá tốt con. Như vậy là con tiện nữa. Đó, như vậy là mình xong rồi. Cái mình để cái bàn thờ lên mình thờ mẹ. Trong cái ngày đó đó, trong cái ngày chết đó, con đừng có rước thầy tụng kinh, thì trong gia đình đó, con khuyên anh chị em nên thọ bát quan tài.
Dạ.
Sống đúng tám giới ăn ngày bữa.
Dạ.
À con thấy không? Mình lo cái đám tang mà mình đem cái giới luật của Phật mình thừa hướng cho mẹ mình.
Có được không?
Được chứ, cái đó là ít lắm mà con, lợi ích lớn lắm. Tất cả bây giờ anh chị em ở trong nhà bây giờ mẹ chết mình sung sướng gì mình ăn 3-4 bữa. Mình ăn một bữa giống như Phật ước nguyện cho mẹ mình. À con thấy làm đúng giới mà. Có phải không? Trợ bác quan trai. Rồi mình dẫn trong cái ngày đó giữ yên tĩnh, mình sẽ tu tập. Tu tập ngồi chịu tâm thanh thản trong gia đình yên phận quá. Sau khi chôn cất xong rồi bà con đến cúng biếu gì đó cũng được. Ở đây chúng tôi làm cái đám tang yên phong phát, không kèn không trống không mỏ không chuông không tụng niệm, nhưng mà tôi giữ gìn giới luật, tôi thực hiện pháp để tôi ước nguyện cho mẹ tôi sanh được làm người, có được cái pháp này tôi được giải thoát. Con hiểu không? Như vậy nó thực tế chứ. Mà trong nhà nó yên phong phát, nó nghe cái nhà đám ma mà như không có cái gì đó, nó bất động. Thì mấy con mà làm được vậy thì nó quá. Mẹ cũng có phước đó mới được như vậy thôi. Chứ còn không á thôi nó ồn náo lắm.
Con sống này đây là con bây giờ
tùy cuộc đời khổ lắm thôi. Mà lại làm mẹ con khổ quá. Thôi mấy con có duyên mấy con tu, rồi mấy con hướng dẫn cho mẹ con. Nó là được cái sức khủng. Thì cái cuộc đời người phụ nữ khổ quá thiệt, không có cái gì mà khổ mà. Rồi con ra con nói thầy cho con rồi, con lo về ngoài đó con, khi nào mà sắp xếp xong rồi con mới vào tu, còn chưa xong con phải ở gần với mẹ con. Rồi con ra con, chắc là bữa nay con ăn cơm rồi mai con mới về hay là
con nắng con biệt xe thấy là thầy
à, vậy
thì là thầy thời gian từng tết sức khỏe lắm, mẹ thì lo có
thầy. Thế con thấy cái tờ này thì làm về nó đi quảng cáo hay gì nữa. có đai gì đâu,
thương mại lá cũng đưa lá cho nên hả thầy?
À, cái này của ai đưa của Úc, nó đem nó rải cùng nó đưa cái này tờ cái kia tờ thì nó đi quảng cáo nó lạ rồi.
Bây giờ là mình thấy đó con in đó thầy phải viết một bài, tại vì cái đã đưa lên trang web rồi, trang web của mình rồi, mình đưa mình viết một bài để mình làm sáng.
Không thầy, để nói chung là nếu mà thầy làm sáng tỏ hết thì nó đậm cả cái thế giới, bởi vì bây giờ cả Việt Nam mình cũng in ra nó đưa vậy.
Dạ thì mình phải có những cái đó mình phải ra mình để dẫn người ta ra vậy thôi.
Ừ, nó cũng đưa được trang web đủ thứ,
người ta cũng thấy được cái đó là cái tướng, cái lực của tướng người ta nói là những cái mà màu nhiệm của tu hành người ta chui đầu vô đó hết á thầy. À thì con hồi trước là con chui đầu vô hết á, một cái sai lầm lớn mà cái nên là phổ biến ra quần chúng rồi thầy nói.
Dạ thầy nói thầy sẽ viết được cái bài.
Dạ
thầy trả lời tôi viết đây là cái sai.
Dạ.
Làm cái gì đã, cái
dạ, tại vì nó đã có sẵn trên nền trang web mình rồi, giờ mình đưa lên để mình nói những cái sai đó.
Hôm đó thì đọc báo thì đã lấy báo đăng rồi, đăng lên về cái tờ báo để đọc rồi, thấy cứu bé thì còn được học. Thầy đã ngồi cái này làm chỉ đạo Phật rất có dạng, cái kỳ là thì mình nói là Phật giáo chứ.
Dạ.
Cách thứ hai là ở đây có.
Dạ.
Chứ phải nói là cái
tôn
giáo nào thôi.
Dạ không, đưa lên trang web mình ra thì mình nói. Nếu như người ta cũng đá động vô chứ còn đưa vô trang web của tu viện, mình thấy mình để im là như mình chấp nhận cái đó là của Phật giáo nhưng mà mình bị đưa vô
thêm. Dạ. Thế mình thật sự ra mình muốn đá động cái
dạ.
Có cái điều kiện là họ đưa vô trang web. Thế là thầy biết rồi thì cho thầy đưa lên trang.